Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp Như, hồi nãy đại đức MC nói là khai giảng khóa tu năm mới phải không? Sao khai giảng trễ vậy? Đáng lẽ ta khai giảng rằm tháng giêng, chậm lắm là 30 tháng giêng, nay tới rằm tháng 2 rồi, khai giảng trễ lắm đó. Rồi hồi năm rồi quý Phật tử tu nó có được tinh tấn không? Có đến nghe pháp thường xuyên không? Mình tu ở đây rồi có quý thầy quý ni đến đây để giảng cho quý Phật tử nghe không? Có hướng dẫn cho mình về Phật pháp không? Có phải không? Mỗi một ngày quý Phật tử ở đây mình tu cái pháp môn gì? Tu pháp môn gì quý Phật tử? Niệm Phật không vậy thôi hả? Không có làm gì nữa hết phải không? Niệm Phật thôi. Con đường tu của chúng ta đó, có đôi khi mình nói rằng là con tu pháp môn tịnh độ niệm Phật, có đôi khi mình nói rằng là con tu pháp môn thiền, có đôi khi mình nói là con ở nhà con trì kinh, hiểu không quý Phật tử? Rồi đó, có đôi khi mình nói rằng là con sám hối thôi, hoặc là có nhiều người nói thôi con tu phước à, con tu huệ không được, con tu phước thôi, con đi phóng sanh nè, rồi con đi làm từ thiện nè, còn tu huệ đó con nói thiệt với thầy, đừng có cười, con già rồi, con có biết chữ, cho nên rồi con không có đọc kinh được, là con đi tu phước thôi. Nhưng mà thầy thông báo đến với toàn thể quý Phật tử của chúng ta đó, trên cái đoạn đường đi tu của mình đó, không phải niệm Phật là thành Phật, không phải ngồi thiền là gặp Phật, không phải trì kinh hay sám hối hay là tụng đại bi hay là phóng sanh hay từ thiện, tất cả những cái đó không bao giờ thành Phật nếu thiếu một chất. Quý Phật tử ơi, thầy ví dụ cho quý Phật tử biết rằng mình thành Phật tức là mình đi về quê cũ của mình. Giống như quê của mình ở xa lắm, hiện tại bây giờ mình đang ở tỉnh Thất Pháp Như, quê của mình xa, thì quý Phật tử có thể về quê của mình bằng xe Honda, bằng xe đạp, hoặc đi bộ, hoặc đi xe bốn bánh vân vân. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên cái xăng ở trong đạo của chúng ta đó quý Phật tử, cái nhiên liệu để cho mình gặp Phật, đi về Phật, cái nhiên liệu đó mình cần, chứ không phải là mình niệm Phật 100 sâu hay là sám hối 108 ông Phật, không phải cái đó. Bây giờ quý Phật tử có một chiếc xe 4 chỗ ngồi mà quý Phật tử không để xăng vô chiếc xe đó, chiếc xe nó có chở quý Phật tử về quê được hay không? Mình có một chiếc xe Honda đẹp lắm mà mình trùm mền hoài, mình không chế xăng vô, không chế nhiên liệu vô, nó chở mình về quê được hay không? Không được phải không? Cho nên mình tụng pháp hoa mà không có xăng, pháp hoa không chở mình về Phật. Mình trì đại bi không có xăng, không chở mình về Phật. Mình ngồi thiền không có xăng, không chở mình về Phật. Mình ngồi mình niệm Phật không có xăng, không chở mình đi về Phật đâu. Mình đi phóng sanh, mình đi từ thiện, thiếu xăng không đủ sức đưa mình về Phật.
Vậy thì đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta được mang tên là nhiên liệu của người
con Phật. Nhiên liệu. Tất cả chúng ta sống, chúng ta cứ làm sao rằng là tụng pháp hoa, tôi biết kinh Đại Thừa, tôi là người tu thiền, rồi mình cứ phân biệt niệm Phật để dành cho mấy bà già dưới quê, còn tôi là dân trí thức, tôi phải tu thiền. Càng phân biệt nhiều chừng nào, càng rớt, càng ở lại cõi ta bà nhiều chừng đó. Con người tu không có phân biệt. Thành Phật không phải là niệm Phật tịnh độ hay là thiền. Thành Phật không phải già, không phải trẻ. Thành Phật không phải giàu, không phải nghèo. Thành Phật không phải đẹp, cũng không phải xấu. Quý Phật tử ơi, nếu mà thành Phật mà đẹp đó, thì Đức Phật không bao giờ độ cho cái ông Ubali tên thợ cạo đâu. Phải không? Ông nghèo mà ông xấu nữa, ông đi hớt tóc dạo mà tại sao ông thành A-la-hán? Cho nên quý Phật tử thấy rằng đạo Phật là cái đạo yêu thương và bình đẳng. Cho nên mình sống mà quý Phật tử đến đạo tràng, mình ngồi, mình nghe pháp, mình tu tập, quý Phật tử nếu mà mình còn có những suy nghĩ đó là mình tự phung phí cái thời gian của mình, tự phung phí cái tâm đạo của mình, tự phung phí cái công đức lành của mình, hay nói đúng hơn, tự phung phí chất Phật của mình. Mình đến đạo tràng mà mình phung phí nhiều quá, đã ở nhà mình phung phí rồi, quý Phật tử à, có đôi khi mình về nhà, mình buồn, mình hờn, mình giận, trong gia đình mình, chồng, vợ giận hờn nhau, rồi cha mẹ giận hờn con cái, rồi mình giận hờn anh chị em của mình, rồi bên chồng không thuận với bên vợ, vợ không thích anh em chị em chồng, chồng lại nghịch với tất cả những người anh chị em bên vợ, vân vân. Tất cả những thứ đó nó đã làm cho tâm hồn của mình nó phiền não rồi. Cho nên vì phiền não trong nhà rồi mình mới tìm đến đạo tràng để mình vấn an tự mình. Mình tìm một chốn mà ở trong đạo tràng tỉnh thức pháp như rồi là một ngày tu an lạc. Nhưng mà vào trong đây rồi quý Phật tử có an chưa, có lạc chưa? Chữ an là không có phiền não, không hờn giận, không hơn thua, không phải quấy, đó mới gọi là chữ an. Còn chữ lạc là yêu thương và tha thứ. Lạc là vui, yêu thương và tha thứ. Trong đạo tràng mình ai yêu thương, ai tha thứ, người đó mới thành tựu được phân nửa ngày tu là chữ lạc. Tâm không sân hận, không chất chứa, không phiền muộn, không hơn thua phải quấy, thành tựu được phân nửa còn lại là chữ an. Đạo tràng tỉnh thất pháp như ai thành tựu được an lạc đâu, giơ tay lên thì coi coi. Gan dữ ha. Không buồn, không buồn, không giận, không hơn thua, không phải quấy mới gọi là an. Giận người ta không để trong bụng vì yêu thương, giận người ta không để trong bụng vì mình đã được tha thứ, đó là chữ lạc. Nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, hai cái tiếng an lạc không phải để cho chúng ta nói trên môi, mà phải thực hành ở trong trái tim của mình. An lạc từ đôi mắt, tức là lục căn thanh tịnh. Con mắt quý Phật tử có an có lạc chưa? Lỗ tai mình có an có lạc chưa? Lỗ mũi mình có an có lạc chưa? Cái lưỡi của mình co lên để xuống có an lạc chưa? Bàn tay của mình lật từng trang kinh có an lạc chưa? Đôi chân của mình có để vào dấu chân của Phật được chưa? Như vậy mới gọi là an lạc trong lục căn, phải không? Ở đây quý Phật tử ơi, mình tha cho người khác nhưng mà chưa bao giờ mình thứ. Tức là người ta làm lỗi với mình, tôi có thể cười với chị, bằng mặt với chị, nhưng mà tôi chưa bao giờ bằng lòng. Thì như vậy mình chưa tha thứ cho huynh đệ bạn bè mình đâu, phải không quý Phật tử? Cho nên thiếu cái chất liệu đó là chất liệu để chúng ta về Phật. Yêu thương và tha thứ là một chất liệu ngàn đời để cho người con Phật về Phật, mà là chất liệu ngàn đời cho Sĩ Đạt Đa Thái Tử Tôn Hoàng Côn Ca Tỳ La Vệ thành đạo với cội Bồ Đề. Cho nên mình đi tu theo dấu chân của Phật mà mình thiếu sự yêu thương, thiếu sự tha thứ là thiếu nhiên liệu, giống như chiếc xe không có xăng làm sao chạy được. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không có xăng. Nam Mô A Di Đà Phật giống như chiếc xe. Quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật là chiếc xe mang cái thương hiệu A Di Đà Phật, nhưng mà phải có xăng vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Ba cái chất đó là nhiên liệu cho chiếc xe A-di-đà đưa mình về Tây Phương. Quý Phật tử ngồi mình cứ niệm Phật theo cái kiểu như là niệm cho nó có niệm để đừng có thiếu nợ Phật, phải không? Đó không? Niệm Phật rồi cái bữa đó lỡ thiếu sau cái bắt đầu nó rây rứt, nó ngủ không được. Sáng nó con bữa nay con niệm thiếu hết sao? Đâu phải để trả nợ cho Phật. Mình niệm Phật để nhắc mình rằng luôn luôn lúc nào ta cũng phải chuẩn bị cho mình nhiên liệu để cho chúng ta đi về Phật. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình đi phóng sanh mà mình không có lòng yêu thương và tha thứ, phóng sanh đó không có ý nghĩa gì hết. Những con cá đó nó chết trong sân hận chứ không phải là chết ở trong niềm an lạc đâu. Mình đi phóng sanh mà con cá nó hận mình, mình đi phóng sanh mà con cá nó kết quán với mình, bởi vì mình phóng sanh thiếu trí tuệ và lòng từ, tức là thiếu yêu thương và hiểu biết. Từ đây trở về sau, nếu người nào đi phóng sanh mà có mở ra một cái hội phóng sanh, mở ra hội phóng sanh là một điểm thứ nhất sai. Chọn ngày phóng sanh, hai cái sai. Chọn điểm phóng sanh, ba cái sai. Hùng tiền phóng sanh, bốn cái sai. Phóng sanh để cầu nguyện cho cha mẹ con cái và bản thân mình hết bệnh, năm cái sai. Phóng sanh không phải lợi dụng và trao đổi nhau. Vì tao muốn tao hết bệnh tao mới thả mày thôi, chứ thiệt sự ra tao đâu có lòng từ đâu mà tao thả mày. Phóng sanh không có hùng hạp, không có gửi gắm. Phóng sanh là tự lòng yêu thương của mình. Mình gặp một con vật đáng thương quá, mà sao tại sao nó nhìn mình nó tha thiết khẩn cầu quá, Lòng yêu thương luôn luôn lúc nào cũng trang trải tới nó, rồi quý Phật tử mới đi phóng sanh. Còn phóng sanh nằm ở nhà chơi gửi tiền ta cho có vậy thôi. Chàng ơi, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho bà đó đi mua cá giùm tôi hết. Làm sao mà được, mình gửi tiền đó, cái bà đó bà đi bà mua bà nhận hết công đức lành. Còn tiền của mình gửi, mình đâu có lòng từ đâu mà nhận được cái phúc. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta làm mọi việc tuy rằng là nhìn hình thức nó có vẻ như là Phật sự, nhưng mà trên cái nội dung của nó, quý Phật tử ơi, không có một chất liệu nào để truyền tải cái thông điệp yêu thương của mình cả. Đi hùng với người ta, cái người hùng trật rồi, còn cái người nhận tiền đi mua trật dữ nữa. Thầy nói ví dụ như 100 người trong đạo tràng, mỗi một người hùng 100 ngàn. 100 người mỗi người 100 ngàn là nhiêu quý Phật tử? 10 triệu, 2 triệu, 10 triệu không? À, nhắm cầm 10 triệu đó đi vô trong chợ mua hết 10 triệu đồng tiền cá không? Đâu có mua hết nổi. Đi vô mà mua hết trơn cao tay lắm là 5, 6, 7 triệu bạc tiền cá là thả muốn chết rồi phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình cầm 10 triệu mình vô mình mua 9 triệu 990 ngàn, chỉ còn dư 10 ngàn bỏ túi thôi. Quý Phật tử ơi, mình đang ăn máu, ăn thịt của chúng sinh rồi. Mình thả mà cái tiền người ta phóng sanh mà mình bỏ trong túi của mình. Cho nên cái đó là cái sai, thiếu lòng từ quý Phật tử. Phóng sanh mà mình chọn cái điểm phóng sanh, lần đầu tiên mình đến đó không sao hết, bắt đầu lần thứ hai mình phóng sanh ngay chỗ đó, là nơi đó là cái gì quý Phật tử quý không? Tử nguyệt của tất cả những chúng sanh vô tội. Thí dụ như tôi nói là tới cái bờ sông góc đó, lần thứ nhất ngày rằm đi phóng sanh ngay đó không sao, nhưng mà người ta quen rồi, tới lần thứ hai ngày rằm đến đó nữa là quý Phật tử ơi, nó trận đầu trên, nó trận ở dưới hết, thả bao nhiêu nó kéo lưới hết bấy nhiêu. Thì có phải cái điểm mà mình phóng sanh không phải là thiên đường của tất cả chúng sanh vô tội, mà là tử nguyệt của nó, là nơi chôn nó đó. Rồi quý Phật tử ơi, mình chọn một cái ngày để phóng sanh. Cái rằm tháng giêng người ta bỏ qua, bắt đầu rằm tháng 2, rằm tháng 3, ta biết cái ngày đó rồi là người ta cũng kéo tới, người ta bắt nó lên, người ta ăn hết. Ở trên đây đổ cá xuống, nó bơi xuồng sau, nó chích điện, cá nổi bụng lên. Thì quý Phật tử ơi, mình cho người ta biết cái ngày, cái giờ để mà tập trung, để câu hỏi về đó, là một cái lễ phóng sanh, mời thầy, mời cô đứng trên ghe thiệt là lớn, cúng kiến thiệt là nhiều, rải nước cam lồ lên đầu mấy con cá, nhưng mà cuối cùng rồi nó bị chích điện nổi bụng lên. Vậy thì mình phóng sanh như vậy, con cá nó đâu có an lạc đâu mà nó về Tây Phương Cực Lạc. Mình phóng sanh nó nói một câu, trước khi nó chết nó nói tôi đâu có nhờ mấy bà bán tôi, mua tôi để rồi thả tôi để cho tôi chết như vậy. Đi mua ở chợ không đủ rồi mua nguyên cái bao, nguyên cái ao người ta nuôi cá vậy đó. Con cá nuôi nó đâu cần mình thả nó như cái kiểu mà để xuống sông cho chết đâu. Con cá ở trong ao nó không bao giờ sống ở dưới sông được. Quý Phật tử nhớ một điều, từ bi phải có trí tuệ của mình. Con cá người ta nuôi trong ao nó không thể nào sống dưới sông được, bởi vì ao là nước nó đứng, nước nó yên, còn dưới sông là nước nó động. Con cá mà nuôi trong ao thả dưới sông nó chết liền. Điều thứ hai, con cá nuôi trong ao nó không có khả năng tự vệ và sinh tồn, cho nên thả xuống đó rồi làm mồi cho những con cá khác. Phải có trí tuệ một chút xíu như vậy. Nếu không, quý Phật tử ơi, mình chọn cái ngày nào nhất định đó quý Phật tử, đó là bản cáo phó của những con cá, những con vật chết, bản cáo phó của nó đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng mình đi phóng sanh mà mình thiếu cái chất, cái nhiên liệu yêu thương và trí tuệ, yêu thương và tha thứ, là quý Phật tử ơi, mình làm nó thành tội thêm thôi. Con cá nó sanh ra quán, nó sanh ra hận rồi, nó không đành lòng để nó chết, rồi nó tức, nó giận, rồi bắt đầu nó đứng ngoài phía bên kia cửa tử nó chờ mình. Cho nên có rất nhiều những ông già, những cụ già không phải đi phóng sanh nha, mà hay đi vợt điện, đi quăng câu, giăng lưới này kia đó, hoặc nhậu nhẹt bằng xương, bằng máu thịt của chúng sinh đó. Thanh niên trai tráng kéo nhau vô làng nướng, rồi lôi đầu những con vật mà mang tên con tôm, con cua, con sò, con ốc, mình bắt nó trên lửa hồng để nướng nó, lăn lộn nó trên lửa đỏ rồi xé thịt nó, rồi ngồi ăn một cách ngấu nghiến ngon lành và cười một cách tàn nhẫn. Thì những người đó sau này già rồi quý Phật tử ơi, trước khi chết đó, những cái quán hồn của những cái quán khí của những con vật chết đó, nó đứng phía bên kia cõi vô hình, nó đợi khi mà mình bắt đầu một chân ở cõi ta bà còn sống và một chân chuẩn bị bước vào cõi chết. Lúc bấy giờ có nhiều người la làng lên: chàng ơi, đóng cửa lại đi, tụi con ơi, nó đứng một đống ở ngoài trước cửa kìa, nó vô nó lôi ba đi, nó lôi má đi kìa. Đó là quán khí cõi vô hình chờ đợi chúng ta đó. Cho nên quý Phật tử ơi, có nhiều người tu nhưng mà cuối cùng rồi đi về Phật không được. Tại vì sao vậy? Mình không thắng nổi quán khí ở phía bên kia cửa tử. Vì sao vậy? Xe mình thiếu xăng. Hiểu không quý Phật tử? Xe mình còn xăng, mình chạy vượt qua được giai đoạn đó. Nó thiếu xăng mình lên dốc, lên nổi không? Đoạn đường đi về Phật cần phải xuyên qua ngọn núi của phiền não. Cho nên quý Phật tử ơi, cái dốc của phiền não nó cao vậy nè, mà chiếc xe mình nó không kiểm tra, xe mình nó không tốt, xe mình thiếu nhiên liệu, mình vượt qua dốc phiền não nó không được đâu. Cho nên cuối cùng rồi biết bao nhiêu người mặc áo tràng lam tu, cuối cùng vượt qua dốc phiền não không được, tuột lại cõi ta bà, rồi xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ, xuống súc sinh. Cho nên mình tu mà cuối cùng rồi ngồi trên đây mình bỏ rất là nhiều thời gian quý báu của mình, cuối cùng rồi công đức lành không có được bao nhiêu. Tu hết mức luôn, ngày tu đêm luôn. Tới chừng xong rồi cái bắt đầu tự nhiên chiếc xe bít bùng, nằm ngủ chiêm bao, thấy chiếc xe bít bùng nó đến, có hai thằng, thằng mặc áo đen, thằng mặc áo trắng. Nó tới bên giường cái nó nói: bà hai, giấy tạm trú tạm vắng của bà hết hạn rồi, lên đường theo tôi. Là bắt đầu nó tống vô chiếc xe bít bùng, rồi bắt đầu nó chở lại một cái thế giới xa lạ. Ngồi trong xe đâu có biết ở bên ngoài là cái gì đâu. Tới chỗ sau nó mở cửa, nó đạp văng xuống dưới đất, bắt đầu lồm cồm ngồi dậy, còn mặc áo tràng, còn cầm sâu chuỗi, ngước mặt nhìn lên một cái cổng chào thiệt lớn: địa ngục A Tỳ. Giật mình: ủa sao tôi mặc áo tràng, tôi cầm chuỗi mà tôi vô đây? Tại vì tôi thiếu chất liệu yêu thương và tha thứ. Quý Phật tử đi tu mà mình thiếu cái chất đó không bao giờ thành Phật. Cho dù mình ngồi thiền cũng vậy, cũng phải có yêu thương và tha thứ. Đi phóng sanh cũng vậy, phải có yêu thương và tha thứ. Từ đây trở về sau thì mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ tổ chức hội phóng sanh nữa. Sai lầm lắm, tốn kém lắm và thất bại lắm. Đi phóng sanh là tự mình. Giống như Trần Quyền Trang thở nhỏ. Trần Quyền Trang ở dưới đi lên gì đó, bắt đầu gặp cái ông già ông lão đó, cái bắt đầu lấy bó củi đổi con cá liền. Đâu có hùng hạp với ai đâu, của mình nhiêu mình đổi, mình mua nhiêu thôi. Ông Trần Quyền Trang ôm con cá mà ổng vuốt trên lưng nó hoài. Ổng thì thầm với nó, rồi ổng bưng nó ra bờ xong, ổng thả nó xong rồi ổng đứng ổng cười với nó. Quý Phật tử phải tập theo cái cách phóng sanh của Trần Quyền Trang, có cái lòng yêu thương và tha thứ. Hãy rót cái tâm của mình vào tâm của con vật mà mình phóng sanh. Quý Phật tử khi mà gặp một cái con vật, thầy nói ví dụ đi chợ đi, mình đi ngang một cái mâm mà để đầy cá, tự nhiên mình nhìn thấy một con cá nào đó hình như nó đang nhìn mình, nó tha thiết, nó khẩn cầu với mình nhiều lắm. Mình đến mình mua. Mua xong rồi trên đoạn đường đi, quý Phật tử ơi, cầm con cá trên tay vuốt trên lưng nhẹ nhẹ mà nói như thế này: bạn ơi, ngày xưa bạn là những người tu chung với tôi đó, cho nên bây giờ nhân quả mới gặp nhau. Chứ nếu mà bạn không có tu thì bạn không gặp tôi, phải không? Bạn mà không tu thì bạn gặp cái nồi nước rồi, gặp cái chảo rồi, gặp cái dao tấm thớt rồi. Nhưng mà nhờ bạn tu chung với tôi cho nên bạn mới gặp tôi. Chỉ vì ngày xưa bạn tu với tôi nhưng mà tâm của bạn thiếu lòng yêu thương, tâm của bạn thiếu sự tha thứ, tâm của bạn còn mê muội, cho nên cuối cùng bạn mang thân cá đọa lạc vào nghiệp súc sinh. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ vì bạn tạo cho bạn một cảnh giới an lành hơn. Nhưng mà trước khi, tôi sẽ xin sám hối dùm cho bạn. Cá nhỏ ơi, cá nhỏ từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay tôi vì cá nhỏ mà thành tâm sám hối. Quý Phật tử đọc ba lần rồi Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, vừa đọc vừa vuốt trên lưng con cá để tải cái tâm yêu thương của mình vào trong tâm của một con vật đáng thương. Quý Phật tử bưng ra tới bờ sông, quý Phật tử nói: tôi đã sám hối cho cá rồi, bây giờ tôi sẽ gieo duyên quy y Tam Bảo cho cá. Cá nhỏ ơi, cá nhỏ quy y Phật, cá nhỏ quy y Pháp, cá nhỏ quy y Tăng, cá nhỏ quy y Phật mãi mãi không rơi vào địa ngục. cá nhỏ quy y pháp mãi mãi không rơi vào ngạ quỷ, cá nhỏ quy y tăng mãi mãi không bao giờ mang thân cá nữa. Cầm con cá thả xuống dưới sông và nói với nó rằng: chào bạn, mong ngày sau bạn sẽ trở lại kiếp người cùng với chúng tôi tiếp tục tu một ngày an lạc. Mình thả con cá như vậy, mặc dù chỉ một con cá, nhưng quý Phật tử ơi, thành tựu vô biên. Lòng yêu thương của mình chất chứa con cá, cho dù nó có bỏ cái xác nó đi nữa, nhưng mà nó tiếp nhận được lòng yêu thương và từ bi, trí tuệ của mình rồi, bỏ xác linh hồn nó sẽ tìm về ánh sáng liền. Còn đằng này hùng tiền với nhau, làm tùm lum rồi cự nữ với nhau, hoặc là không tin tưởng nhau, hoặc là gian lận với nhau, quý Phật tử ơi, rồi làm cho tất cả chúng sanh vô tội chết. Thì như vậy công việc Phật sự của mình đâu có thành tựu, tốn nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu, hiểu không? Từ đây về sau phóng sanh, tự động phóng sanh nó mới đúng, không có hội đâu quý Phật tử à. Cho nên mình phóng sanh mà có lòng yêu thương và tha thứ, người Phật tử đó cũng dẫn được Phật A Di Đà trước, cứ không cần phải ngồi thiền đâu, phải không? Tùy mọi người, tùy hoàn cảnh, tùy thể trạng, tùy tâm niệm. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều có thể về Phật. Đừng có nói là tôi ngồi thiền tôi mới thành Phật, bà tối ngày đi phóng sanh mà làm sao thành Phật được. Đừng suy nghĩ như vậy, sai rồi. Một bà lão đi ăn mài, năm đó bà lão 70 rồi, nghèo lắm. Ở Ấn Độ mà cái giai cấp nghèo cùng thì không thể nào vươn mình lên được. Trong nhà có một bà mẹ 90 tuổi rồi mù. Bà đi xin hàng ngày như vậy đó, được bao nhiêu tiền bà mua cơm đem về cho mẹ ăn. Phần của mình thì mẹ ăn, còn dư bao nhiêu thì mình ăn. Quý Phật tử ơi, một ngày kia bà lão thấy nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đó, vua Ba Tư Nạc, tất cả quần thần văn võ, Mạc Lị phu nhân, tất cả những trưởng giả giàu có, đem những cây đèn bằng vàng trong những cái chong dầu to lắm quý Phật tử, thiệt là lớn, để cúng dường cho Phật, để Phật thuyết pháp. Bà lão đi ngang qua thấy ngài thuyết pháp đầu tiên, bà ước ao để cho bà được một cây đèn cúng Phật. Bữa đó bà đi xin được 3 đồng, mua hết 2 đồng tiền cơm cho mẹ rồi, còn có 1 đồng. Bà đi lợi bà mua một chong dầu, nhưng mà một chong dầu tới 3 đồng tiền lẫn quý Phật tử à, mà còn có 1 đồng mua một chong dầu nhỏ vậy, như cái đèn dầu của mình đó, mua 1 đồng có 1/3 cái bình dầu sao đốt, phải không? Cuối cùng ông già bán dầu nói: 1 đồng bán không được bà ơi. Bà lão hỏi ông già bán dầu: ở đây ông có cây kéo không? Ông già nói: có. Đưa cây kéo cho bà. Bà túm nguyên một cái chùm tóc của bà, bà hớt ngang, bà nói: 1 đồng này với tất cả những cái tóc của tôi đổi được bình dầu hay không? Ông lão nói: tôi mua tóc của bà làm gì? Nhưng mà bà cắt tóc bà mua một chong dầu để làm gì? Bà già nói: tôi muốn cúng dường cho Đức Phật. Cũng may là cái ông già này, ổng là Phật tử của Đức Thế Tôn, ông bán dầu, ổng nghe ổng cảm động quá, ổng không lấy tiền, ổng nhận cái mớ tóc làm kỷ niệm thôi, trả 1 đồng lại cho bà cụ, trông cho bà một chong dầu đầy. Quý Phật tử ơi, đem chong dầu đó bà rón rén, mắc cỡ, bà sợ, bà là giai cấp hà tiện, mà bà đem vô để chung với vua chúa như vậy sẽ bị trừng trị liền. Nhưng rồi bà lén lén bà để ngay một cái góc nào đó, một cái đèn nhỏ xíu so với mấy cái đèn bằng vàng, thì quý Phật tử thấy nó chênh lệch quá nhiều, phải không? Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, lúc bấy giờ tất cả những đạo sĩ Bà La Môn nó ganh tị với Đức Phật, rồi nó dùng tất cả những bùa chú tà ma ngoại đạo, nó làm cho nguyên một cái đạo tràng Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, một cơn bão lớn thổi ngang qua, thổi dữ lắm quý Phật tử ơi, toàn bộ tất cả những cái đèn bằng vàng tắt hết, tất cả nó tắt từ từ, Phật tử rồi vua chúa chư tăng ai cũng sợ hãi hết, bắt đầu đứng lên đi tìm chỗ để mồi đèn. Nhưng mà lạ lùng thay, Đức Thế Tôn ngồi im lặng không nói nữa, chờ cho cái cơn bão đi qua. Cái Phật tử tin không, cây đèn của bà lão vẫn còn không tắt, mà nó còn sáng hơn là lúc mà thắp muôn ngàn cái đèn dầu bằng vàng kia nữa. Chư tăng kêu bằng nhìn cái đèn dầu đó, trố mắt sững hồn, toàn bộ quý Phật tử ngạc nhiên vô cùng luôn. Chư Tăng, vua Ba Tư Nạc bạch Đức Thế Tôn, tại sao những cây đèn lớn dầu nhiều, gió thổi bão thổi mà tắt hết, còn cái đèn của bà cụ có một chút xíu mà lại không tắt mà còn sáng hơn nữa? Đức Thế Tôn nói đó là lòng thành của một bà cụ nghèo, và lòng thành đó sau này bà sẽ thành Phật, hiệu là Nhiên Đăng Như Lai. Thì quý Phật tử ơi, chỉ có cái đèn nhỏ xíu cũng thành Phật vậy, phải không? Có nhiều người đi cúng dừa giường rất là lớn nhưng mà không thành Phật được, biết sao không? Điều thứ nhất, ni sư ơi, cho con gửi 2 bao gạo 100 ký, nhưng mà ni sư nhớ nghe vợ con hỏi, đừng có nói con cúng nha. Cúng 200 ký gạo mà không thành Phật, bởi vì mình cúng mà mình không có, không khách quan, không chánh đại, không quang minh. Mình cúng mà mình giấu vợ làm sao? Mình đi cúng chùa không có giấu, phải không quý Phật tử? Cái thứ hai nữa, nói thiệt với mấy bà nghe, hồi tháng 7 năm rồi, không nhờ 10 ký gạo của tôi là bà đó bà chết, chết mấy kiếp rồi. Mẹ ơi, có 10 ký gạo mà cho người ta hồi năm rồi, người ta ăn, người ta tiêu hồi đời nào rồi, mà tới năm nay cái đầu mình chưa tiêu quá được. Như vậy là không có thành Phật quý Phật tử à. Quý Phật tử nên nhớ, mình sống trong cuộc đời này, không có ai cúng dường, cũng không có ai cướp bóc đâu. Thầy nói thật luôn đó quý Phật tử, tất cả quý Phật tử đi đến đạo tràng, quý Phật tử cúng cho ông Phật là trả lại tất cả những gì Phật đã cho mình, chứ không phải là cúng dường cho Phật. Quý Phật tử ơi, mình vô trong đây mình nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin cúng dường 10 ký gạo, 100 ký gạo, là quý Phật tử sai rồi. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con gửi trả lại cho Ngài những gì mà Ngài đã từng cho chúng con. Đáng lẽ ra con gửi trả cho Ngài rất sớm, nhưng mà trong dòng luân hồi sanh tử lên xuống xuống lên, con đã lạc bước chân của Ngài. Cho nên hôm nay nhân duyên tại tịnh thất pháp như này, con xin tìm được Ngài, con mừng quá, con trả lại những gì mà Ngài đã tặng cho con. Quý Phật tử ơi, trong quá khứ thời Đức Phật Quan Âm Dương Như Lai, có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quan Âm Dương. Cái câu chuyện này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho Tôn giả A Nan nghe. Vị tỳ kheo đó phát nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh vào trong thời quá khứ, vào trong thời tương lai, tất cả những chúng sinh đó do cái nghiệp dày phước mỏng cho nên thân hình nhỏ thó, bệnh tật, sức khỏe không có. Cho nên hôm nay con phát nguyện trước Đức Thế Tôn, con nguyện làm thân cây lúa để cho tất cả chúng sinh ở tương lai này đem thân của con gieo vào trong lòng đất, để rồi thân của con lớn lên thành cây lúa, tất cả chúng sinh cắt con vào, đập con ra, giả con thành từng hạt gạo, nấu con lên thành từng hạt cơm, để cho tất cả chúng sinh ăn nguyện thân của con mà có sức khỏe để phát Bồ Đề Tâm, để tu hành chân chính. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử có ăn cơm không? Từ hồi nhỏ tới giờ có ăn cơm không? Tức là chúng ta đã ăn thân Phật rồi đó. Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan, Như Lai muốn hóa thân của Như Lai thành từng hạt lúa, để cho tất cả chúng sinh ăn thân Phật, để mà thân thể của chúng sinh sau này có một chút chất Phật. Ai có chất Phật giơ tay lên. Mô Phật, con ăn chất Phật nhiều lắm mà chất Phật của con không có bao nhiêu hết. Thấy không quý Phật tử? Tôn giả A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo nào mà vĩ đại quá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với A Nan rằng: vị tỳ kheo phát nguyện vĩ đại đó chính là Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ngày nào mình ăn cũng ăn nguyện thân của Phật hết đó. Quý Phật tử ơi, mình ăn cơm, mình có ăn 3 miếng cơm trắng không? Mỗi lần mình tu ngồi ăn cơm 3 miếng cơm trắng chứ gì. Ở trong đạo đó thì miếng thứ nhất nguyện đoạn nhất thiết ác, miếng thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện, miếng thứ ba nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cái đó là ngày xưa bậc A-la-hán ngồi ăn cơm chung với Phật mới nguyện như vậy. Còn mình có phải là A-la-hán không? Cho nên mình nguyện như vậy là không đúng. Người Phật tử của chúng ta trước khi ăn cơm 3 miếng cơm lạc: miếng thứ nhất, con đền ơn tất cả các bác nông dân chân lắm tay bùn, các bác đã tạo nên cho chúng con từng hạt lúa, cảm ơn bác nông dân thứ nhất. Miếng thứ hai, con xin cảm ơn cha mẹ của chúng con đã đánh đổi từng giọt mồ hôi, từng hơi thở mệt để mang về cho anh chị em chúng con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt miếng thứ hai. Miếng thứ ba, con xin trân trọng cảm ơn Đức Thế Tôn vì Ngài đã chấp nhận hóa thân của Ngài thành từng cây lúa để mang đến cho chúng con cuộc sống ngay bây giờ. Ba miếng cơm lạc tức là mình tri ân ba nơi, nông dân, cha mẹ và Đức Thế Tôn. Từ đây về sau, quý Phật tử dù ở nhà hay là đi đám tiệc hay là ngồi trong chùa tu, trước khi ăn cơm phải ăn ba miếng cơm lạc trân trọng tri ân những người đó. Quý Phật tử đồng ý không? Đó, tới giờ mình quên ơn của Phật nhiều quá phải không quý Phật tử? Cho nên rồi cái nhiên liệu của mình để mà mình trở về Phật không có rồi. Cho nên tu hoài mà sao không thấy đạo tràng nào có cái bà già ông già nào mà biết trước ngày giờ chết của mình hết. Kể cả chùa Hoằng Pháp ở Sài Gòn luôn, tu cả mấy ngàn người vậy đó mà tu tới bây giờ rồi, khóa thứ bảy mấy 80 gần 90 rồi, quý Phật tử thấy có ai trong chùa Hoằng Pháp lên bạch với Thượng Tọa Chơn Tính: "Mô Phật, kính bạch Thượng Tọa sư phụ, hôm nay con báo cho sư phụ biết ngày mai 11 giờ 45 phút con về Phật." Có ai báo không? Đâu có, đâu phải không? Vì sao vậy? Vì nhai thân thể của Đức Phật mà mãi mãi xương thịt của chúng ta là xương thịt dây mượn của ma. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta là con của Phật. Nhưng mà quý Phật tử ơi, trong một thời gian nào đó lũy kiếp xa xôi, mình lên xuống lên trong sáu nẻo luân hồi, quý Phật tử ơi, tất cả dòng máu của Phật mình mất hết rồi. Bây giờ xương thịt của mình hoàn toàn thay đổi, quý Phật tử ơi, xương thịt của mình là do ma nó tạo nên đó. Cho nên con mắt Phật của mình bây giờ nó trở thành đôi mắt của ma. Hiểu không quý Phật tử? Con mắt của mình nó mới mất hết nhiên liệu đi về Phật rồi. Nhiên liệu đi về Phật nằm trong con mắt của mình, đó là đôi mắt yêu thương và tha thứ. Quý Phật tử nhìn người ta có yêu thương không? Có không? Quý Phật tử nhìn người ta mà có yêu thương thì thế gian này quý Phật tử ơi, không bao giờ có ai đánh lộn hết. Quý Phật tử có con mắt yêu thương nhìn tất cả mọi người thì thế gian này không có ai lừa đảo hết. Quý Phật tử có con mắt yêu thương mà nhìn tất cả mọi người thì thế gian này không có người giàu mà cũng không có người nghèo. Tất cả chúng ta đều đánh mất hết đó quý Phật tử. Con mắt của mình không còn yêu thương nữa, phải không? Cho nên con mắt của mình có nhìn ai mà thấy người ta đẹp không? Người nào mà nói rằng là bà đó bà xấu quá, mình mà nói cái bà đó xấu, con mắt của mình đã xấu rồi. Mình giận cái con nhỏ Phật tử đi vô trong chùa, nó lỡ nó làm bể đèn, bể gì đó của Phật. Mình là người tu, mình già, mình lớn tuổi, mình đi tu trước, nó vô đây nó lăn xăng, nó làm rớt bể đèn, rớt bể chén, rớt bể dĩa. Mình nói câu gì, mày là đồ quỷ phá chùa chứ mày vô đây mày tu cái gì? Thí dụ vậy. Mình mở miệng ra mình nói mày là đồ quỷ phá chùa, cái miệng này là quỷ rồi, con mắt này là quỷ rồi quý Phật tử. Chỉ có con mắt quỷ mới nhìn thấy tất cả mọi người là quỷ, còn đôi mắt Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Quý Phật tử hiểu điều đó không? Cho nên đôi mắt của mình cần phải có nhiên liệu để đôi mắt này tìm về Phật. Mình đã bị ma nó trộm của mình đôi mắt Phật rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Bây giờ mắt của mình nhìn ta còn thương không? Còn không quý Phật tử, mình nhìn người ta mình còn thương không? Chữ thương ở đây không phải là ái, chữ thương ở đây là yêu thương và hiểu biết. Chứ còn một cái chị này nhìn anh kia mà mến hoài luôn rồi tương tư sanh bệnh, đó là ái chứ không phải là thương, hiểu không? Cho nên mình nhìn tất cả chúng sinh mình có một cái lòng thương thì quý Phật tử ơi, mình mới có nhiên liệu thành Phật. Con mắt của mình bây giờ mất cái nhiên liệu thành Phật, cho nên mình cứ liếc người ta không là quý Phật tử, phải không? Đôi mắt mình liếc người ta, dòm ngó lỗi lầm của người ta, rồi quý Phật tử ơi, rồi soi mối người ta hoài. Cho nên đôi mắt của mình đã mất đi nhiên liệu để về Phật, phải không? Nhiên liệu để về Phật mất rồi thì con mắt của mình bị mù. Mà đôi mắt của mình đã bị mù rồi, quý Phật tử ơi, mình đã đánh mất đi, mình đánh mất đi trí tuệ tuyệt vời của mình rồi. Trên đoạn đường đi, quý Phật tử ơi, chiếc xe nó có hai bóng đèn, đi ban đêm mở đèn lên thấy đường chạy đúng không? Trên cuộc đời của mình sống ở trần gian này quý Phật tử thấy mình nương nhờ mặt trời và mặt trăng, mình mượn ánh sáng để mình sống. Chứ nếu không có cuộc đời này, tất cả chúng ta đi trong đêm tối đó quý Phật tử. Cho dù bây giờ quý Phật tử thấy mình đang sống giữa ban ngày, nhưng mà mình đang đi trong đêm tối của vô minh. Cho nên đôi mắt này mà quý Phật tử ơi, mình không có cái điện đó, mình không có điện yêu thương, không có cái điện tha thứ, quý Phật tử ơi, đôi mắt này không sáng được. mà đôi mắt của mình không sáng được là quý Phật tử không thấy đường mà đi, không biết đâu là con đường về Phật, đâu là con đường ở cõi địa ngục A Tỳ, phải không? Rồi mình không có con mắt này thì bàn chân của mình không bao giờ dẫm lên dấu chân của Phật. Mình tu mà mình đi theo dấu chân của ma hoài thì chết rồi, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử đi mà tâm niệm của mình quán chiếu, bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn con đã về, bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bạch Đức Thế Tôn con đã về, bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Như vậy là bước chân của mình có con mắt trí tuệ. Thì bước chân của mình như vậy, quý Phật tử ơi, mình mới dẫm theo dấu chân Phật. Là bước chân của mình có nhiên liệu yêu thương đối với Phật tử, hiểu không? Cho nên cái chất liệu mà thầy muốn nói ở đây là cái xăng để thúc đẩy, là cái động lực để đưa cho chúng ta đi về Phật một cách đường hoàng và nhanh nhất. Còn bây giờ quý Phật tử tu như vậy đó mà cứ giận hờn người ta hoài, cứ ghét gơ người ta hoài, cứ nói xấu người ta hoài, quý Phật tử ơi, chiếc xe của mình không còn xăng, không còn nhớ, mãi mãi chiếc xe mình sẽ bị hư. Hư ở kiếp này rồi hư ở kiếp khác. Kiếp này xe mình mới mua về, thân người của mình đẹp, mà mình không có xăng, không có nhớt, chiếc xe mình cứ để bụi nó bám hoài, bụi thị phi, bụi phải quấy, bụi nói xấu lỗi của nhau, bụi nhìn nhau mà không có thân thiện, cái bụi nó bám vào chiếc xe của mình, kiếp sau mình cũng mang thân người xấu hơn, nó cũ hơn, phải không? Kiếp này cao lớn, đẹp, thông minh, trí tuệ, sức khỏe đầy đủ, mà mình không có cái xăng, không có nhiên liệu, không có lòng yêu thương, không có sự tha thứ, để bụi phiền não của cuộc đời nó bám hoài, kiếp sau cũng còn chiếc xe, cũng mang thân người đó, lùn hơn, đen hơn, xấu hơn, ngu hơn, hiểu không? Rồi kiếp sau không biết sửa nữa, không biết che đậy, không biết để mà để xăng vào, không yêu thương, không tha thứ, kiếp sau chiếc xe đó nó cũng còn y nguyên, quý Phật tử ơi, giống như bây giờ nó bị bể lốp vậy đó, rồi bóng đèn nó đứt điện luôn, cho nên rồi kiếp sau mang thân người què quặt, mắt mù, môi sức, lết ở đầu đường, xin cơm ở xó chợ. Rồi kiếp sau nữa cũng tiếp tục không còn xăng, không còn nhớt, bụi bám đầy luôn. Kiếp sau sinh ra cũng một thân người, nhưng mà nó là một con người thực vật, nằm chỉ biết nhúc nhích mà thôi. Và kiếp sau nữa hết rồi, đâu còn làm gì nữa đâu. Từ cái thân người thực vật này mất tiêu luôn thân người, mang thân của súc sinh. Quý Phật tử ơi, Đức Phật nói tới Tôn giả A Nan, chỉ có một người đứng cách xa ông 10 bước cầm một hạt cải, người đứng xa ông 10 bước cầm một cây kim, người cầm hạt cải chọi qua cái lỗ kim, chọi cái hạt cải xuyên qua lỗ kim như vậy, ông thấy có khó hay không? A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, con đứng sát bên con ném còn hỏng qua nữa, làm sao mà nó không khó được? Đức Phật nói: này A Nan, lấy cái hạt cải ném qua cái lỗ kim, chuyện đó khó nhưng mà vẫn có người ném qua được. Còn tất cả chúng ta để mất thân người rồi, tìm lại thân người nó còn khó hơn cầm hạt cải chọi qua lỗ kim nữa, A Nan à. Quý Phật tử thích mất thân người không? Thích làm con thằng lằn nghe pháp không quý Phật tử? Thích không? Ở trên chánh điện mình lâu lâu buổi tối quý Phật tử thằng lằn nhiều lắm, tại vì hồi đó nó tu chung với mình mà nó không biết nghe pháp, nó không biết yêu thương, cho nên nó đánh mất thân người, nó mang thân con thằng lằn. Cuối cùng rồi tối nó nghe mình tụng kinh, nó nằm trên kia nó chắc lưỡi hoài luôn, nó tiếc đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta tu đừng có bao giờ viển vọng, tu đừng bao giờ nó mơ mộng. Tu để tu về Tây Phương, ở cõi Tây Phương đẹp lắm, này kia hoa rơi, này có cõi trời đứng trên mây ngũ sắc gì đó, đừng có mơ mộng cái kiểu đó quý Phật tử à. Không có thực tế một miếng nào hết. Quan trọng nhất là mình còn cái thân người hay không. Cái điều đầu tiên, mình còn cái thân người hay không, điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình còn cái chiếc vé đi về Phật hay không. Điều thứ ba, mình còn hành lý để leo lên xe đi về Phật hay không. Bây giờ quý Phật tử lo tu tưởng tượng cõi Phật không, mà không biết trưởng dưỡng gìn giữ cái thân người của mình, để mình mất thân người thành con thằng lằn, rồi làm sao giảng sanh đây, phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta tu cố gắng giữ thân người. Mà thân người là gì? Là chữ nhân. Mà nhân là gì? Yêu thương và tha thứ. Cho nên mình là chữ nhân, nhân đạo, nhân ái, nhân nghĩa, nhân từ, vân vân. Chữ nhân là yêu thương và tha thứ. Mình mới xứng đáng là một con người chứ quý Phật tử. Bây giờ tất cả chúng ta hãy kiểm tra coi cái dòng máu yêu thương, dòng nước yêu thương ở trong con người của mình còn hay không. hay bây giờ nó đã khô cạn rồi, nó còn trơ lại sỏi đá của hận thù không quý Phật tử? Kiểm tra lại coi, phải không? Mình đánh mất chữ nhân là đánh mất chất người, mà đánh mất chất người có nghĩa là yêu thương và tha thứ không còn trong tâm hồn của mình nữa. Đó là nhiên liệu để về Phật đó quý Phật tử à. Chứ mình tu mà mình cứ lo cái này lo cái kia, cứ mơ mộng Tây Phương, rồi tối tối cái bắt đầu nằm cái suy nghĩ nhìn lên trên trời, chàng ơi ước gì con là gì sao sáng đó. Quý Phật tử ơi, tưởng tượng diễn dông không? Rồi chiều cái bắt đầu nghe nói Tây Phương Cực Lạc, cái ra ngoài ngoài ruộng cái nhìn phía trời Tây mặt trời lặn xuống, cái ngồi xếp bằng ở trên bãi cỏ nhìn xa xa, tưởng tượng từ trong mặt trời lặn đó Phật Di Đà đi ra, thấy ghê không? Như vậy không có đâu, vô tình rồi. Ma nó thấy con nhỏ này nè, nó khoái ông Phật Di Đà lắm, ta sẽ hóa thân thành A Di Đà Phật. Rồi Phật A Di Đà đến xuống sao làm vậy? Có cái bà cô Phật tử đó đi tu Phật thất, ngủ chung với nhau trên một cái nền chánh điện vậy nè, hai người nằm chung với nhau. Tự nhiên cái bà già bên đây thấy cái cô trẻ bên đây, sao mà nó nhắm mắt mà nó ngồi dậy, nó lục ở trong cái đải, cái túi mà mang theo bên mình đó, trời ơi, nó rút cái dao thái ra quý Phật tử ơi, nó cắt cổ nó. Nó nhắm mắt, nó đang ngủ mà nó cắt cổ nó, đứt cái da này rồi, máu nó chảy xuống rồi. Bà mới chạy lại, bà tán vô mặt nó mấy cái cho nó tỉnh, bà giật cái dao lại. Bà nói, chàng ơi mày làm cái gì mà mày lấy dao mày cắt cổ mày vậy? Nó sững hồn một hồi lâu rồi nó mới nói, không có đâu bà hai, con ngủ con nằm mơ con thấy Phật A Di Đà đến, và Phật A Di Đà nói bữa nay con giảng sanh, cho nên rồi đó Phật A Di Đà đến để rước con đi. Phật A Di Đà nói đi bằng nguyên cái thân xác này nặng lắm, thôi con hãy quỷ nó đi để tao rước linh hồn con đi. Phật A Di Đà còn chỉ ở trong cái túi của con có cái dao thái đó, lấy ra cắt cổ đi rồi Như Lai rước con. Lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, ma nó dụ mình đó, ma nó dụ mình, tại vì tư tưởng của mình cứ tưởng tượng ba cái cảnh giới đó không, cho nên cuối cùng rồi ma nó biết bà này mê muội, phải không? Nó gạt mình rồi nó dẫn mình đi về cái thế giới khổ đau, thế giới chằn chịt mà trong kinh Địa Tạng nói nó có thể biến hóa ra người thân của mình, ông bà cha mẹ của mình, để lôi mình đi về cái đất của tối tăm, đất chết đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau mình tu, cái điều quan trọng nhất là mình phải làm sao có nhiên liệu đi về Phật. Được không quý Phật tử? Đứng đến với nhau, ngồi với nhau đều phát ra những tín hiệu yêu thương đi, đó là nhiên liệu đi về Phật đó. Đi vào trong đây quý Phật tử ơi, cố gắng đừng bao giờ để cho tâm hồn của mình xao xuyến. Đừng bao giờ đi về nhà mà cháu ngoại nó nói, bà ngoại ơi hồi sáng bà đi vô Pháp Như mặt bà tươi quá, tại sao bà đi về nhà mặt mày bà bí xị vậy? Tu một ngày an lạc mà đi ban sáng qua nở, ban về qua héo, chết không? Hoặc là mình vô trong đạo tràng mình tu tới chiều về, cháu ngoại nó nói, thưa ngoại, bữa nay ngoại nghe thầy Thích Minh Thành giảng, ngoại kể lại cho con nghe đi. Tao kể được tao chết liền đó. Cháu ngoại hỏi sao vậy? Tao ngủ không rồi làm sao tao biết? Quý Phật tử ơi, mình tu mà mình đến đây mình quỷ hoại phung phí cái thời gian của Phật nhiều quá, phải không quý Phật tử? Mình vô trong đây mình cứ kiếm chuyện với nhau, vô trong đây không nhìn Phật mà nhìn lỗi của nhau hoài chứ vậy, để cho con mắt của mình mãi mãi là đôi mắt của con ma. Mà đôi mắt của con ma thì ma sẽ đưa lối, quỷ sẽ đưa đường mình, còn đôi mắt Phật thì Phật sẽ rước mình đó. Già hết rồi quý Phật tử à, tóc của chúng ta đã bạc rồi. Quý Phật tử đã cúng dường cái thời gian hơn 2/3 cuộc sống của mình đã cúng dường cho thế giới ma này quá xá nhiều rồi. Mình đã làm quá xá điều ác rồi quý Phật tử. Có khi mình làm điều ác chỉ vì chính nghĩa, tức là làm bổn phận cha mẹ nuôi con, cho nên chúng ta làm điều ác. Mà trong kinh Du Lan Đức Phật nói, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, đúng không? Nhưng mà có những người làm ác phi nghĩa, tức là tận dụng hết tất cả sức sống của mình, trẻ trung của mình, xuân xanh của mình để cúng dường cho thế giới bóng đêm. Thanh niên trai tráng nửa đêm nửa hôm, thanh nữ cũng vậy, kéo nhau tụ họp với nhau, kết bè kết phái, lái xe lạng lách gồ ga, nhậu nhẹt say sưa, đánh lộn đâm chém, tối ngày phung phí công đức của mình, không quý Phật tử? Tất cả chúng ta tự phung phí và cúng dường cái tuổi thọ, tuổi xuân xanh cúng dường cho ma không? Đó là cúng dường phi nghĩa. Còn cha mẹ của mình là cúng dường nó chính nghĩa, phải không quý Phật tử? Cho nên bây giờ đó, những bậc cha mẹ ngồi trong đây tóc bạc hết rồi, sức khỏe không còn, ngồi lâu không được, bởi vì đã cúng dường cho con của mình. Ở đây thầy không nói nuôi con mà thầy dùng cái từ cúng dường, bởi vì con bây giờ không phải con ngày xưa. Con ngày xưa từ dưới đất nó ngồi lên, con bây giờ từ trên trời nó phóng xuống, hiểu không? Cho nên nó con ngày xưa nó mẹ nói một câu con vâng con dạ. Lớn tuổi rồi, Trần Minh lớn như vậy đó mà mẹ kêu cúi xuống, Trần Minh vẫn nằm dài cúi. Vua Tử Đức là vua mà bà Từ Vũ bảo nằm cúi xuống, Từ Vũ đánh Tử Đức vẫn nằm chịu. Con ngày xưa là như vậy, còn con bây giờ nó trên trời nó phóng xuống, cho nên để mà quýnh nó coi chừng nó quýnh lại đó. Biết bao nhiêu tờ báo đăng con nó đánh cha nó chết, biết bao nhiêu tờ báo đăng con gái nó đá mẹ nó dập lá lách, biết bao nhiêu tờ quý Phật tử, phải không? Cho nên con bây giờ nguy hiểm lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Cho nên thầy dùng cái từ cha mẹ nên cúng dường cho nó đi. Nó ông trời mà, phải không? Nó ông trời mà, đã là ông trời con rồi thì vợ nó là gì? Là trời dâu đó, gọi là bà dâu trên trời chứ không phải là dâu dưới đất nữa. Quý Phật tử ơi, có nhiều bà dâu nói chuyện thấy gớm lắm. Thầy đi giảng ở Kiên Giang, thầy đi qua thăm một cô Phật tử già già rồi, lớn tuổi như quý cụ vậy nè, bà bị tai biến. Thầy đi đến nhà thì gặp cái cô nàng dâu đó khoảng 30 tuổi. Thầy nói lúc này cô khỏe không cô? Khỏe cái gì thầy ơi, mắt con mẹ liệt đó mà khỏe cái gì? Con dâu nói bà già chồng và con mẹ liệt. Thì quý Phật tử thấy dâu bây giờ ghê gớm không? Cho nên nó, nếu mà chiếu theo nhà Phật, đó là nhân quả. Một cái vòng quay nè, ngày xưa trên cõi trời người ta đi xuống, bây giờ vòng quay này bắt tới cõi người lên xuống, rồi tới súc sanh lên xuống, ngạ quỷ lên xuống, địa ngục lên xuống. Tất cả những đứa con sau này đều là súc sinh lên xuống. Địa ngục là gì? Là trong tâm của mình cố chấp, biết mình trật mà mãi mãi cãi bừa để cho mình trúng, đó là cái niệm địa ngục. Còn niệm ngạ quỷ là gì? Là vô tâm, là lãnh cảm, là tham lam, là bỏng sẻn, là ích kỷ, đó là niệm ngạ quỷ. Còn hỗn ẩu, xô bồ, mất trật tự, câu kêu anh chị em mình mày tao mi tớ, nói đối với người lớn tuổi đó không bao giờ kính lão. Quý Phật tử ơi, đối với cha mẹ mình đó thì hỗn ẩu, đó là niệm của súc sinh. Quý Phật tử thấy con chó mẹ với con chó con nó nằm chơi vậy đó, con chó mẹ liếm con chó con liếm con chó mẹ, âu yếm vô cùng. Nhưng mà liệm một miếng xương xuống, hai mẹ con nó cắn nhau sanh tử, đúng không? Cho nên nói là súc sinh nó mới làm như vậy. Đứa con nào mà chửi cha mắng mẹ, đó là niệm súc sinh. Quý Phật tử ơi, vô tình mình đã đánh mất thân người trong kiếp hiện tại. Chết xong là đi về liền, không có cơ hội để mà thú tội, không có cơ hội để sám hối đâu. Cho nên người ta nói bất hiếu với cha mẹ, không có cơ hội để sám hối là như vậy đó. Vừa chết xong là bắt đầu đi liền, đi về thế giới súc sinh liền, không còn nữa. Quý Phật tử ơi, có một lần tôn giả Mục Kiền Liên, ngài ngồi thiền, tự nhiên rồi một số ngoại đạo nó nhào vô, nó đập ngài, mà ngài có thần thông, ngài nhảy đi chỗ khác, ngài né, ngài tránh đó. Mà nó cứ lợi nó giết hoài luôn. Cuối cùng rồi tôn giả Mục Kiền Liên tự dưng ngồi cái thấy quá khứ của mình, có một kiếp có một người mẹ già gần 70 rồi. Bà vợ nói: anh ơi, không phải là em không thương má đâu, nhưng mà bây giờ má già vậy rồi, ngày nào má cũng ăn một chén cơm hết. Má không làm ra tiền mà ngày nào bà cũng ăn chén cơm, một tháng hết 30 chén rồi. Để bà ở đây nó hao mà nó không có sanh ra cái lời gì hết, thôi bây giờ mình đưa bà ra rừng đi. Thì kêu bà đi, bà đâu có chịu, bà già thương con mà không có chịu đi. Mới nói gạt với bà là ở trong rừng có một cái hầm vàng chẳng nhiều lắm, mà chỉ có người già mới lấy được thôi má à. Tiền thân của Mục Kiền Liên dụ mẹ mình như vậy, tức là hai vợ chồng nó đào thẳng một cái hầm rồi đổ lửa than ở dưới đó, để mẹ mình mà nghe lời đi ra, bà mù mà đạp bà xuống đó luôn, để khỏi tốn một ngày một chén cơm. Quý Phật tử ơi, hai vợ chồng dẫn bà già đi ra, dụ được đi tới rừng rồi, kêu bà đi lợi cái hầm để lấy lửa than cho bà nhào đầu xuống đó. Mà bà già không chịu đi, hai vợ chồng đánh luôn. Khi mà hai vợ chồng đánh thì bà già mù, bà tưởng đâu là đi kiếm vàng, chắc ăn cướp nó quýnh con mình, nó quýnh mình luôn. Bà già bà ôm luôn hai vợ chồng lại để cho hai vợ chồng quýnh bà, mà cái miệng bà nói: chạy đi tụi con ơi, chạy đi, má dịnh tụi nó lại rồi. Quý Phật tử thấy không? nó đánh bà, mà bà tưởng đâu ăn cướp đánh. Rồi bà nó vịn tay của bà vịn tay của nó, rồi bà la lên, bà kêu con trai con dâu chạy đi. Bà đâu có biết rằng con trai với con dâu đang đánh bà tơi tả hết. Cuối cùng rồi nó xô bà ở dưới hầm lửa luôn quý Phật tử. Đó, con giả một Kiền Liên nhìn lại cái quá khứ tiền kiếp của mình, thấy một cái tội lớn tày trời. Cuối cùng con giả nói thôi, ta chấp nhận trả tất cả những nhân quả xa xưa. Và ngày ngồi đó, ngày để cho tất cả những thằng ăn cướp nó xạ tiễn vô quý Phật tử, rồi mình mấy một Kiền Liên tơi tả bấy nhảy hết, gục xuống rồi mà nó đập cho một Kiền Liên chết. Bởi vì nó nói ông này nó có thần thông, ông phải chặt ông ra thành từng khúc thì không thôi ông gáp lại nữa, chặt ra thành từng khúc luôn, rồi bỏ nơi miếng miếng vậy đó. Nhưng rồi thần thông của ngài, ngài phải chấp nhận cái chết đó. Và thần thông của ngài, ngài kết lại thành một cái thân trung ấm, chạy về bên Đức Phật để báo tin: Đức Thế Tôn ơi, con đã mất rồi, con đã gặp nạn, con đã trả được nhân quả của con. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả chúng ta, một Kiền Liên còn phải chấp nhận trả những điều như vậy, bởi vì tội bất hiếu. Mình có hơn một Kiền Liên không? Cho nên coi chừng tất cả chúng ta, quý Phật tử ơi, mình tu nửa chừng cái bắt đầu mình hết phước. Mình hết phước là bắt đầu mình gặp tai họa rồi. Vì sao vậy? Vì cái phước mới là cái chỗ để che chở cho chúng ta. Và cái phước là gì? Là sản phẩm do yêu thương và tha thứ nó đem lại. Yêu thương cộng tha thứ bằng phúc. Cho nên người nào thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, thiếu phúc. Mà phúc là gì? Là một chất liệu tuyệt vời để che chở cho thân chúng ta. Nó giống như là chiếc áo giáp vậy quý Phật tử. Nó che chở cho tất cả chúng ta những mối họa bên ngoài. Giống như bây giờ quý Phật tử đi giữa trời mưa, thầy ví dụ mưa là cái tai họa của cuộc đời, còn cái phúc là gì? Là chiếc áo đi mưa và cây dù. Có đôi khi quý Phật tử đi xe Honda, trời mưa bất tử, người nào mà có áo đi mưa sẵn chạy đến tấp vô lệ mặc áo mưa vô, tức là mình có cái phúc che chở, không có bị ướt, phải không? Còn đi mà quên đem áo mưa, tức là mình ướt mình mãi hết, ướt nhẹp ướt hết trơn luôn, tức là quả nó đến với mình 10, không có phúc nhận hết 10. Giống như nó chạy nó đâm đầu vô cái con lươn, đâm nhẹ thôi mà nó nhào qua bên kia, nó chết. Vì sao vậy? Vì cái quả đến với nó 10, nó nhận hết 10, vì đâu nó có cái phúc đâu. Còn cái người này quả 10, nhưng mà cái phúc nó che, cho nên nó còn có 2 thôi. 2 chiếc xe nó tông rồi, nó cán lên chiếc xe Honda dẹp lép luôn, mà thằng nhỏ không sao hết. Giống như cái chiếc máy bay thì đâu mấy năm về trước nó rớt tại Campuchia đó quý Phật tử. Nó rớt giữa sân bay Campuchia, nó gần tới sân bay rồi nó cắm đầu nó rớt, chiếc máy bay gãy làm 3 khúc. Toàn bộ 160 mấy hành khách trên máy bay chết queo hết luôn. Tưới nước đàng hoàng xong xuôi trơn, còn con đứa nhỏ còn sống thôi. Đứa nhỏ 4 tuổi còn sống. Quý Phật tử thấy không? Vì sao vậy? Nó còn có cái phúc của quá khứ của nó nữa quý Phật tử à. Cha mẹ cũng vậy, mình tu ở đây không phải là mình tu cho riêng mình nữa, mà cũng không phải đừng bao giờ dùng sáo ngữ. Con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đâu có đủ đâu mà hướng về khắp tất cả. Cái câu nói đó của Đức Thế Tôn, câu nói đó của những bậc đại A-la-hán mới nói được. Mình đừng có bắt chước nữa quý Phật tử à. Phải không? Bắt chước hoài bởi vậy rồi tu nó khổ hoài. Tại sao tu bao nhiêu rồi con gặp tai họa không? Tại vì sao vậy? Có nhiều phúc cho tất cả rồi, bây giờ quả nó tới còn miếng phúc nào che chở mình đâu. Con mình bị bệnh, cha mẹ mình bị bệnh, vô trong chùa làm công đức xong, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Rồi ngày nào cũng vậy hết. Rồi cuối cùng vô mét với Phật: Phật ơi, con tu biết bao nhiêu, con nguyện biết bao nhiêu mà má con không hết bệnh. Đức Phật nói: con có bao nhiêu phước, con có cho má con một miếng nào đâu. Đâu có cho, phải không? Cho nên từ đây về sau đừng có bắt chước những cái lời nguyện sáo ngữ đó nữa. Mình làm, mình đi ngoài đường lượm một miếng mảnh chai, mình bỏ vào trong lề: con đem công đức này chia làm 3 phần. Hôm nay bạch Đức Phật, con lượm miếng da chai con bỏ vào trong lề đường, con làm được một điều thiện. Con nguyện đem cái công đức của điều thiện này con chia làm 3 phần. Phần thứ nhất con cúng dường cho cha mẹ ông bà của con. Phần thứ hai con xin trang trải cho những đứa con của con. Và phần thứ ba con xin để dành cho thân sau của con. Quý Phật tử ơi, thân sau của mình chưa chắc mình đi trong bình yên được đâu. Cho nên phải để dành cái phúc của mình cho thân sau của mình. để ngày nào đó quỷ vô thường nó hú, nó kêu mình đi, nhờ cái phút này mà mình đi đúng đường. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có mơ hồ, đừng có sáo ngữ, đừng có nói rằng là tôi tu đại thừa tôi phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Sai rồi. Con của mình đang đói ở nhà mà có nhiêu cơm cho hàng xóm ăn, cái đó đại thừa hay là cái gì? Cái đó là quá sai luôn chứ không phải đại thừa. Cho nên mình tu ở đây quý Phật tử, mình chỉ có một lon gạo thôi. Mỗi ngày mình tu mình được lon gạo công đức, mình nấu cơm cho con mình ăn trước đi. Nấu có nồi cơm ra, mỗi đứa được con chén chén vậy à. Mà không lo nuôi mấy đứa con, mà chỉ đem nguyên một cái nồi cơm cho hàng xóm, để nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mà nguyên một cái nồi cơm ba lo nguyên hàng xóm ăn đủ không? Nó giành giật với nhau, cuối cùng nó lấy công đức không đủ, nó hận mình nữa. Cho nên đừng có đem công đức hồi hướng một cách cẩu thả như vậy nghe quý Phật tử. Công đức của mình chỉ đủ nuôi lớn mình và gia đình mình thôi, không có đi ra khỏi phạm vi của mình đâu. Bởi vì tâm của mình vẫn còn bản ngã, cho nên công đức của mình bản ngã. Chừng nào mình tu mình giống Phật, tâm của mình vô ngã kìa, thì mình mới tu vô lượng vô biên được. Mà tâm vô ngã là gì? Tâm vì mọi người quên mình, đó là vô ngã. Còn tâm bản ngã là gì? Tôi vì tu thôi, tôi không vì kẻ khác, là bản ngã. Cho nên nói tóm lại, mình tu mình lo cho bản thân, mình lo cho niềm vui của mình thôi, đó là bản ngã. Còn mình tu mà mình lấy niềm vui của mọi người là niềm vui của mình, đó là vô ngã đó quý Phật tử à. Vì mọi người đi, vui thì vui sau chúng sinh, còn lo làm việc thì làm việc trước chúng sinh. Như vậy mới gọi là vô ngã nghe quý Phật tử. Còn nếu không á, là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều sẽ đánh mất hết tất cả những cơ hội ngàn vàng để cho chúng ta có một duyên liệu để về Phật. Hôm nay cái ngày khai giảng đầu năm, mặc dù hơi muộn nhưng mà chưa trễ lắm phải không? Thầy đến đây thầy tâm sự với quý Phật tử. Mặc dù tất cả những lời tâm sự đó không phải là đại thừa, không phải là kinh điển cao siêu, nhưng mà thật sự ra thầy cũng không muốn nói những điều cao siêu, mà thầy nói những gì mà đạo tràng của chúng ta đang thiếu. Mình ăn cơm, mình dọn chén dọn đũa, mời người ta ăn cơm mà trong chén không có cơm. Nam Mô A Di Đà. Cái chén mang cái thương hiệu, cái chén con là cái chén kiểu hiệu A-di-đà. Nhưng mà trong cái chén A-di-đà này chưa một lần nào con bới cơm vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức ở trong đó. Cho nên con niệm Phật mà tâm của con đói, con niệm Phật mà ông Phật trong lòng con đói. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta lần này và những lần sau nữa, hay nói đúng hơn là tất cả quá trình đi tu ở tương lai của mình, từ đây trở về sau, mỗi một lần niệm Nam Mô A-di-đà Phật, trong chén đó phải có cơm vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Quý Phật tử đồng ý như vậy không? Để cho nó no chứ, phải không? Thầy cầu nguyện tất cả đạo tràng của chúng ta, đôi mắt quý Phật tử phải luôn biết cười. Đôi mắt của mình phải luôn biết cười. Từ xưa tới bây giờ đôi mắt của mình luôn biết hay, biết liếc không? Phải không? Thì từ đây trở về sau, đôi mắt của chúng ta luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói. Nụ cười của mình lãnh cảm, nụ cười của mình vô tâm, cười nhếch mép, cười ngạo nghễ, cười khi dễ, chưa bao giờ có một nụ cười biết nói. Lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo và tâm đạo luôn hiểu biết nhau. Thầy cầu mong quý Phật tử một lần nữa, tất cả đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn yêu thương, luôn tha thứ và nhất là luôn được ngủ yên trong bàn tay che chở của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.